ly Phật tử. Hôm nay chúng ta bàn về cái vấn đề cảm xúc của con người chúng ta. Thì ở trong cái cảm xúc này, nó thuộc về cái tình cảm mà chủ yếu trong Phật giáo thì chúng ta thường gọi là cái tâm thức. Cho nên cái chuyển hóa cái cảm xúc có nghĩa là chuyển hóa cái tâm thức của chúng ta. Đức Phật khi mà Ngài thành đạo ở dưới cội Bồ Đề thì Ngài vượt ra ngoài cái định luật chi phối của thiên nhiên và cái định luật chi phối của tình cảm ở bên trong. Cho nên Đức Phật có thấy Ngài ở trong tam giới này thì không có sanh tử, cho nên cái mục đích mà tu hành của chúng ta gọi là chứng vô sanh. Chứng vô sanh là cái điểm mà Đức Phật đã nhận ra được đầu tiên ở Bồ Đề Đạo Tràng. Vô sanh tức là không có sanh tử. Còn tất cả mọi người chúng ta đây nữa, gọi là đang ở trong sanh tử. Thành là có sanh thì có tử, tức là có sanh ra thì có chết đi. Thì cái sanh tử này thường là chúng ta nghĩ là một kiếp người. Khi mở mắt chào đời ta gọi là sanh, và cái khi nhắm mắt lìa đời thì chúng ta gọi là chết. Mà ở trong đạo Phật đó là chủ yếu Đức Phật dạy là không có sanh tử, tức là không có cái sanh này và cái chết này. Và từ cái sanh và chết của một cuộc đời đó thì chúng ta thấy Đức Phật còn nói thêm đó, là cái sanh và chết đó, nó theo từng sát na tâm, tức là theo từng cái niệm tâm. Cho nên cái niệm tâm khởi lên ta gọi là sanh, cái niệm tâm mất đi ta gọi là chết. Cho nên cái sanh tử này đó, thường ta quy trở lại đó, theo từng sát na tâm hay là từng hơi thở của con người. Thì như vậy đó, cái sanh tử mà theo sát na tâm đó, thì nó lại luôn thay đổi. Tại nó luôn thay đổi chứ nó không có cố định. Vì vậy đó mà ta có thể chuyển hóa được. Ta có thể chuyển hóa được cái nghiệp của chúng ta nó theo từng sát na tâm. Thì cái chuyển hóa này là gì? Cái cảm xúc của chúng ta đây, thường ở trên đời này thì chúng ta có một cái cảm xúc vui, chúng ta có cảm xúc khổ, và chúng ta có cái cảm xúc mà cũng không vui và không khổ. Chia ra thì chúng ta có. Thì trong cái cảm xúc này thì theo từ chuyên môn người ta gọi là thọ, thọ uẩn. Cái thọ uẩn ta là cái trường hợp trong ngũ uẩn, nó là thọ. Thì thọ khổ, thọ vui, và thọ cái không khổ và không vui. Mà ở trên đời này thì phần nhiều là chúng ta thọ khổ nhiều hơn là thọ vui. Tức là cái cảm xúc chúng ta nói là khổ nhiều hơn là vui. Mà ta nói hay là vui ít mà khổ nhiều. Cái cảm thọ chúng ta là như thế. Thì bây giờ đó, đem phân tích ra thì khi nào chúng ta thấy vui và khi nào chúng ta thấy khổ, phải nhận diện ra thì chúng ta mới có thể thay đổi được. Tại sao mà vui và tại sao khổ? Cho nên khi mà chúng ta cảm thọ vui thì lúc bây giờ đó mọi việc nó xảy ra theo ý chúng ta. Cho nên người ta cảm thấy vui. Và cảm thọ khổ là khi mọi việc đó, nó xảy ra trái ngược trở lại với cái ham muốn của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy khổ. Thì tới chỗ này đó, Đức Phật quy lại cho chúng ta đó, là cái ý nghiệp của con người, tức là cái cảm xúc ở bên trong đó, nó gồm có ba việc: tham, giận và si mê. Tham, giận và si mê. Si mê nó có cái tên khác nữa, nó gọi là vô minh. Thì như vậy đó, trong ba cái mà tạo nên cái cảm xúc khổ này, cái vui này đó, là nằm ở trong cái tham, giận và không hiểu biết. Mà gốc của nó ở đâu? Tức là không hiểu biết, tức là vô minh, là vô minh. Cho nên cái nguồn gốc của nó đó là vô minh. Vô minh đó, thì lúc bây giờ đó, khi mà nhận diện nó đó, nhận diện cái vô minh này đó, thì chúng ta không thể nào thấy được và nắm bắt được nó. Cho nên lúc bây giờ ta mới đặt cho nó một cái tên và cho nó một cái hình dáng để chúng ta nắm nó, ta nhận diện nó. Cho nên Kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là vô minh nghiệp tướng. Cho nên vô minh nghiệp tướng, cái tướng nghiệp của vô minh ta nhận ra nó trước, phải nhận ra cái gì. Thì cái vô minh nghiệp tướng, thì cái này đó là cái nguồn gốc mà tạo nên tất cả các cái khổ đau trên cuộc đời này, đó là cái chỗ vô minh này. Vô minh tức là do chúng ta không hiểu. Cho nên chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta sanh ra một cái tâm chấp trước. Thì chấp cái này là gì? Tức là những cái không thể có mà chúng ta nghĩ là có, chúng ta mong cho được. Thì trường hợp này làm sao có trong cuộc đời này? Vì vậy đó mà đi tới cái kết quả là khổ. Nguồn gốc của nó đó là vô minh là chính. Cho nên khi mà Đức Phật dạy chúng ta đó, tu hành, thì Ngài mới dạy chúng ta đó, là chính của nó đó, nguồn gốc đó, là vô minh. Cho nên đó, cái tu hành của người Phật tử chúng ta làm sao mà phá cái vô minh này. Phá cái vô minh này là gốc. Nhưng mà phá vô minh đó, thì cái trường hợp này nó có những cái liên hệ mà chúng ta cần để chúng ta phá nó. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái chuyện mà đầu tiên chúng ta tu hành thì Đức Phật có chia ra chúng ta đây là tam thừa. Thế nên trong cái hàng tam thừa này đó, thế nên tự xếp mình nằm vào trong cái hàng nào và dùng cái pháp nào nữa để phá. Cho nên bệnh thì phải đúng thuốc. Nếu mà sử dụng sai thuốc đó, thì chắc chắn là không thành công, không hết bệnh được. Cho nên phải sử dụng cho đúng thuốc. Thì bây giờ đó, Đức Phật chia ra phương tiện thì có tam thừa, thinh văn, duyên giác và Bồ Tát. Cho nên tự xếp chúng ta ở trong cái thành phần nào đó, tức là ba thành phần này, ba thành phần của xã hội. Mà cái thành phần thinh văn này đó, thì chúng ta hiểu theo bây giờ nữa, tức là quần chúng, đại đa số quần chúng. Cho nên đại đa số quần chúng là phần lớn này nữa là chúng ta kém hiểu biết. Tại vì cái thượng tầng tri thức thì rất ít, mà cái hạ tầng xã hội thì này đông hơn. Vì vậy đó mà thường chúng ta nói là Phật giáo Việt Nam chúng ta có 80%. Thế nên có 80% này đó, thì ta hiểu nhiều cái khác nhau đó. Hiểu 80% đó là dân số Việt Nam chúng ta có 100 triệu thì Phật tử được 80 triệu. 80%. Thành ra hiểu như vậy đó, rồi đôi khi người ta nói mình tự mình đặt ra. Chứ còn cái con số chính xác đó, thì cái trường hợp của Phật tử Việt Nam mình đó, mà mấy thầy nắm được đó, điều động được đó, là không thể quá 10 triệu người. 10 triệu người Phật tử, đây là thực tế chúng ta thấy. Cho nên nói về cái 80% này đó, thì cái trường hợp này là con người thiệt đó, thì chắc chắn là không đúng rồi. Nhưng mà tại sao tôi nói 80% đây? Tại vì 80% này đó là người ở trình độ thấp, ta gọi là hạ tầng cấu trúc xã hội. Mà Phật tử chúng ta đây, chúng ta nói là đa số là nghèo. Mà nghèo này đó là nghèo về trí tuệ là chính. Cái nghèo về trí tuệ là chính, chứ không phải nói là nghèo tiền bạc. Có thể là nghèo trí tuệ là chính, nhưng mà trong đó do cái chỗ nghèo trí tuệ này nữa đi tới cái chỗ nghèo về tiền bạc nữa. Cho nên Đức Phật nhìn vào trong xã hội chúng ta đặt cho chúng ta cái chuẩn để chúng ta phấn đấu, gọi là trí tuệ là sự nghiệp. Nghèo tiền bạc không sợ, nhưng mà sợ nhất là nghèo về trí tuệ. Thành ra tôi nhận ra được cái điều này nữa. Cho nên cái khi mà đi xuất gia học đạo nữa, tôi nói tất cả tôi có thể nhường cho mọi người, nhưng mà trừ trí tuệ. Cái đời tu hành của tôi đó là trừ trí tuệ là nhất định là không nhường. Tức là phải phấn đấu tất cả cái gì mình có để đạt được cái mục tiêu là trí tuệ cao nhất mình có thể làm. Còn các cái khác mình nhường cho người khác. Tại vì những cái khác đó có rồi mất, có rồi mất, nó luôn luôn thay đổi. Đối với chúng ta cái này không cần thiết lắm. Tại vì minh chưa sanh á, còn sống trong vô minh á, thì đôi khi cái phước báo á, nó làm cho chúng ta khổ nhiều hơn. Thành ra không có phước báo, không có tiền của nữa, ta không sợ. Mà ta sợ là chúng ta không biết cái cách mà sử dụng cái phước báo và không sử dụng cái tiền của, cho nên để tạo thành tội lỗi. Đây là cái việc mà quan trọng nhất, người ta sợ nhất. Cho nên tất cả những người đi xuất gia tu hành như thế này là chúng ta sợ làm gì? Cho nên sợ nhất là sợ làm vua. Sợ nhất là sợ làm vua chứ. Sợ lắm. Rồi kế đó nữa là chúng ta sợ là làm tướng, làm quan. Làm vua, làm tướng, làm quan, cái này ta sợ nhất. Là vì nếu chưa là chuyển luân thánh vương, chưa ở ngôi vị này, tức là minh chưa sanh, thì ta rất sợ cái phước báo này. Ta không sợ mọi người không theo ta, mà cái ta sợ nhất là mọi người theo ta mà ta không làm được cái gì lợi ích cho mọi người. Đây là cái sợ nhất. Là vì ta còn kẹt ở trong vô minh, ta còn kẹt ở trong sanh tử. Cho nên chúng ta phấn đấu làm sao mà phá được cái vô minh này và vượt được cái sanh tử này tới Bồ Đề Đạo Tràng. Thì lúc bây giờ đó ta mới thấy được hết, thấy được hết tất cả nhiều mặt của nó. Cho nên khi mà quý vị tụng kinh Pháp Hoa đó, thì quý vị mới thấy Đức Phật chỉ chúng ta chỗ này. Cái minh sanh đây là gì? Nên là Đức Phật ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng mà cái bạch hào tướng ngài đã phóng ra một đạo hào quang chiếu khắp 18.000 thế giới. Dưới thì từ địa ngục A Tỳ, trên thì tới trời sắc cứu cánh. Minh sanh này. Làm sao mà chúng ta thấy tận cùng địa ngục A Tỳ và thấy suốt lên tới cõi trời sắc cứu cánh? Ta thấy được rõ. Rồi ở trong một cái pháp giới như thế đó, ta thấy được hết tất cả chúng sanh sanh tử luân hồi, thấy được cái bánh xe luân hồi. Nó chuyển hóa từng cái vị trí này sang vị trí khác của tất cả các loài hữu tình chúng sanh. Khi mà minh sanh thì chúng ta mới thấy được, còn khi mà minh chưa sanh thì ta không thấy được, ta không thể thấy được cái này. Mà khi không thấy được á, thì chúng ta phạm sai lầm, mà bất cứ sai lầm nào chúng ta phải trả giá hết trên bước đường tu. Cho nên thấy hết tất cả các chúng sanh ở trong sanh tử, thấy từ nghiệp nhân cho tới nghiệp quả của nó, đó là Đức Phật chúng ta đã thấy. Rồi ở trong cái bức tranh đó, Đức Phật mới thấy được tất cả những người khổ não vô lượng. Kế đó là Đức Phật thấy được các người muốn thoát ly sanh tử, tu hành thân văn. Có các vị Bồ Tát xả thân ra cứu đời. Đây là cái bức tranh tổng quát mà Đức Phật. Thì đương nhiên thành Phật thì thấy được. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa thành Phật, mà ta nhìn vô bức tranh của Đức Phật, ta đem đặt vào trong cái xã hội đời người chúng ta đấy, để ta nhận diện nó, ta thấy được. Cho nên ta thấy được ở trên cuộc đời này ai là người thành Phật rồi hiện thân trở lại để giáo hóa chúng sanh, ai là phát Bồ Đề Tâm thành Bồ Tát Đạo ban vui cứu khổ. Đó là trường hợp mà chúng ta nhìn vào trong cái cuộc sống này để chúng ta không bị lầm. Rồi chúng ta thấy được các bậc chân tu cầu giải thoát, đây nhận cho ra được cái này. Nên đi học đạo là ta tìm. Riêng về tôi tầm sư học đạo là tôi cố đi tìm này, tìm Phật ra đời, tìm các vị Bồ Tát cứu khổ ban vui, và tìm các vị hiền thánh cao tăng để chúng ta nương tựa mà học. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái kinh nghiệm tôi đó, mà tôi thấy nó chuyển hóa được là gì? Cái tâm chúng ta là luôn luôn chuyển hóa, luôn luôn thay đổi. Cho nên cái khi mà tôi may mắn được gặp một cái vị cao tăng, một vị chân tu, một con người giải thoát đó, thì tôi cảm thấy sao cái tâm mình bây giờ nó nhẹ nhàng quá, nó thanh thản quá. Cái chuyển hóa này, cái chuyển hóa chúng ta phải. Cho nên chúng ta học đạo tầm sư là chúng ta. Nên tầm một vị sư nào mà có thể chuyển hóa được cái tâm ta đấy, nên chuyển hóa được cái tình cảm khổ đau của chúng ta đây để trở thành cái tình cảm an lạc. Cho nên nếu mà ta tiếp xúc được với cái hàng tam thừa tứ quả của Đức Phật để lại cho chúng ta đây đó, ta sẽ nhận diện ra được. Cho nên ta tìm thấy được một cái vị sơ quả của thinh văn thôi, ở trên bước đường tu hành thôi. Nó tìm thấy một cái vị mà đạt được cái quả thấp nhất sơ quả trong thinh văn của vị, thì cái vị này sao? Cái tâm của họ hoàn toàn trống không. Cái tâm họ hoàn toàn trống không, cho nên cái tâm chúng ta nó mà chạm tới cái tâm trống không của một vị đã chứng được sơ quả đó, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy tất cả những cái phiền não khổ đau tự nhiên rơi rụng xuống hết. Đây là ở trên cái bước đường tu đấy. Mà cái việc này đó, tôi nghĩ rằng có thật, mà tôi tin nó là có thật. Đó tại vì á, khi tôi gặp Hòa Thượng Từ Huệ thì Ngài nói với tôi thế này. Ngài nói rằng á, cái khi mà tôi gặp Tổ sư Minh Đăng Quang ở bên Khất Sĩ, tại Ngài trước đây đó là Ngài ở bên Thiên Thai Tông, Thiên Thai Thiền Giáo Tông. Nhưng mà khi gặp Ngài Minh Đăng Quang Mà lúc đó là Ngài Minh Đăng Quang mới vào khoảng được 30 tuổi thôi. Mà Ngài gặp Ngài Minh Đăng Quang hết, tự nhiên hết trong lòng Ngài muốn buông bỏ hết tất cả những cái gì mà mình có để ôm mình bác đi theo. Đây là cái điều mà quan trọng nhất ở trên đời. Tại vì cái vị này ở trong lòng nó trống không, cho nên khi ta gần gũi, ta không thấy có cái gì mà tác động vô tâm ta hết. Cho nên ta nói rằng các hàng tà sư ngoại đạo nữa không hiểu được sa môn rồi chỗ này. Tại vì sa môn giữ cái tâm trống không, tức là nhập không môn cho nên tâm trống không. Thì bây giờ tất cả hàng tà sư ngoại đạo này đó không thấy được cái tâm của vị sư này là gì hết, cho nên không biết gì hết. Nhưng mà khi ta tiếp cận được á, tiếp cận được cái chỗ trống không hay là chân không này nữa, thì tự nhiên cái tâm chúng ta nó hoàn toàn nó trong sáng. Đây là cái kinh nghiệm tu mà tôi nhận. Cho nên khi tôi tiếp cận được với một cái người mà ở trong tâm á, có đủ thứ tính toán hết á, tôi thấy nặng lắm. Nhưng mà tiếp cận với một cái người nữa mà họ đang trụ pháp không này nữa, tôi cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Cho nên trong một sát na tâm nó tự nhiên nó chuyển hóa cái tâm của mình, trở thành một cái tâm thanh tịnh. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà ta may mắn ta gặp được cái hàng tam thừa, cái hàng tứ quả, cái hàng giải thoát tăng này đó, thì cái tâm chúng ta nó chuyển hóa theo cái hướng mà của Đức Phật dạy. Còn ngược trở lại, khi mà ta tiếp xúc với một cái người, ta tiếp xúc với một cái người đó mà trong lòng họ đầy những cái thù hận, trong lòng họ đầy những cái ganh tức, trong lòng họ đầy những cái buồn phiền, trong lòng họ đầy những cái ham muốn, chứ quý vị thấy sao? Ta cũng bị chuyển hóa theo cái hướng này. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, nên ta nhận diện được. Thì bây giờ cái tâm chúng ta đó, nó có thể chuyển theo một cái hướng xấu, hay là cái tâm chúng ta đó, nó chuyển theo cái hướng tốt. Thì bây giờ trên cái bước đường tu, đương nhiên là Đức Phật dạy chúng ta nó phải chuyển theo hướng tốt thôi. Ở trong bốn cái chánh cần, bốn cái mà chúng ta cần phải làm đây nữa, thì Đức Phật nó dạy chúng ta là nên cắt hai cái phần, cắt hai cái phần trước của nó. Là cái tâm ác chưa sanh thì chặn không cho sanh, cái tâm ác đã sanh rồi thì chúng ta chặn không cho nó, không cho nó phát triển lên, cắt liền lập tức. Đây là trên bước đường tu ta gọi chuyển. Tại vì đa số mọi người chúng ta ở trong sanh tử luân hồi nhiều kiếp, cho nên chúng ta đầy ắp những cái chuyện này, cái tâm ác này chúng ta đầy ắp rồi, cho nên dẫn tới cái quả mà chúng ta đang khổ. Nên Đức Phật nói là cái quả chúng ta đang khổ này là do cái nhân chúng ta tạo ở trong quá khứ, cho nên bây giờ đó, tới cái quả này chúng ta khổ. Mà chúng ta đang có cái quả khổ này mà chúng ta nữa muốn được cái nguồn vui ấy, thì cái này không bao giờ có, thuộc về ảo giác, ảo tưởng, không thực. Cái người có trí tuệ hay là minh sanh ấy, thì người ta không thể chấp nhận này được, tức là thấy được cái thực tế. Đó là trên bước đường tu mà chúng ta nhận diện nó ra được. Cho nên nhận diện ra được đó, ta đang ở trong vị trí nào? Ta ở trong cái vị trí mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, hay là loài người chúng ta? Đây nhận diện ra được. Tức là trong lòng chúng ta đầy những cái tham lam chấp trước đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là ngạ quỷ rồi. Trong lòng chúng ta đầy những cái thù hận đó, thì đây là Atula rồi. Còn nếu là con người thì cái trường hợp nhận diện biết được cái thực ở trên cuộc sống. Ta cũng không than trời, không trách đất, cũng không hận đời, không hận người, mà ta thấy được ta là như thế. Đây là con người, chúng ta thấy đúng không? Cho nên tôi cái hồi còn nhỏ chưa tu, chưa hiểu đạo thì thường tôi có cái tâm hận đời. Tại sao mình sanh vô trong gia đình nghèo? Tại sao mình bị người ta xem thường? Tại sao người ta gây khó khăn cho mình? Nhưng mà khi đi tu rồi nhận diện ra được con người thật của mình. Con người thật này là gì? Là nghiệp. Thế nên nhận ra được con người thật của mình là nghiệp. Cho nên mọi người nhìn thấy ta là họ thấy được cái nghiệp của ta. Như Huệ Tư Đại Thiền Sư mới nói rằng họ đánh ta, ta phải hiểu họ đánh cái nghiệp ta. Họ ghét ta biết họ ghét cái nghiệp của ta. Thì cái chuyện này nữa là nhận diện ra được cái con người thật của mình. Rồi lúc bây giờ đó mình tu, mình chuyển hóa cái này. Cho nên mình chuyển hóa cái này thì tự nhiên cái này nó biến mất. Thì chuyển hóa cái này gì? Tức là cái gốc của nó là chuyển hóa cái tâm sân hận của mình, chuyển hóa cái tâm tham lam chấp trước của mình. Mà muốn chuyển hóa được cái này nữa thì cái trường hợp nguồn gốc của nó là từ cái chỗ si mê này mà ra. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái nguồn gốc của nó là si mê mà ra. Thì cái si mê này nữa, cái si mê của chúng ta đó, nó do nhiều nguyên nhân. Nhưng mà ở trong đạo đó là Đức Phật dạy chúng ta là cái si mê này, cái hiểu sai lầm này đó, là do cái động tác tham này mà nó làm ta mờ tối, do bực tức mà chúng ta mờ tối. Cho nên trong đời tu tôi nhận ra được cái này trước. Vì vậy đó, mà cái bước đầu tu hành đó, thì tôi nhận ra được nó. Cho nên cái khi nào mà tôi bực tức đó, thì tôi không nói và không hành động. Đây là cái chính. Ta thường hay nói giận là mất khôn. Mà mất khôn tức là si mê rồi. Cho nên lúc bây giờ ta nói cái gì cũng được, ta làm cái gì cũng không đúng. Cho nên lúc bây giờ chúng ta phải trở lại trạng thái bình tĩnh. Bình tĩnh chúng ta nói là định hay là thiền. Ta nói thiền tức là bình tĩnh và sáng suốt, ta gọi là thiền. Còn tập trung là một chỗ, ta gọi là định. Đây là trên bước đường tu. Ta nên chuyển hóa. Ta nên bước đầu tiên là tôi thấy bực tức là liền trụ định trở lại, tức là ngừng ngay chỗ này lại. Tay ta bực tức thì cái này dẫn tới chỗ si mê. Cho nên chắc chắn chúng ta không sáng suốt. Cho nên vì cái khi bực tức thì ta chuyển hóa cơn bực tức trước, tức là ngăn chặn nó lại ngay. Đây là chuyện ác, chuyện xấu. Nó sanh ra rồi đây, cho nên phải chặn liền lập tức. Nếu Phật dạy chúng ta phiền não khởi lên chỗ nào thì chặn ngay chỗ đó. Phiền não chỗ này là tham sân si là chính này. Cho nên nó liền khởi lên, bực tức khởi lên thì chúng ta lo dập cái bực tức này của chúng ta. Chứ chúng ta không cho nó cháy lan ra ngoài nữa. Mà đa số thì lúc bây giờ nữa, khi chúng ta bực tức rồi, chúng ta mất khôn rồi, thì lúc bây giờ chúng ta cứ làm tới thôi phải. Rồi cái hậu quả nó không bao giờ biết nó được. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật dặn chúng ta là nên chặn lại. Nó đã khởi lên rồi thì bây giờ ta chặn lại, đừng cho phát triển ra nữa, tức đừng cho cháy lan nữa. Nhưng mà đã bực tức trong lòng, cho nên bây giờ chúng ta cho cháy lan ra gì? Tức là lan ra tới lời nói chúng ta. Cho nên ở trong lòng chúng ta đã bực tức. Nó bây giờ đó, người ta chưa thấy được trong lòng mình, cho nên mình nói ra thì ta lại thấy thêm được cái bực tức của mình đã thể hiện. Và xa bước nữa qua tới hành động. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên theo lời Đức Phật dạy là chặn lại. Cho nên cái cảm xúc này nó thuộc về không tốt và dẫn tới cái hậu quả không tốt. Cho nên lúc bây giờ chúng ta chặn ngay chỗ này lại. Mà chặn lại bằng cách gọi là trụ định. Ở trong Phật giáo chúng ta trụ định. Mà trụ định bằng cách nào? Tức là có nhiều cái định để chúng ta trụ. Đức Phật dạy chúng ta có rất nhiều cái định để trụ. Cho nên khi mà hành đạo đó, thì riêng về kinh nghiệm tôi nhé, thì bám vào một cái nào đó để ngừng tâm lại mà không cho nó khởi lên. Cho nên cái lúc mà còn nhỏ, tôi luôn luôn là đeo trong người một cái tượng Phật, đeo trong người một cái tượng Phật Quan Âm. Để chi vậy? Để cái khi mà bực tức khởi lên á, thì tôi lấy cái tượng Quan Âm ra, tôi nhìn cái tượng Quan Âm và tôi trụ tâm vào trong cái tượng Quan Âm. Tức là lấy một cái gì đó để trụ tâm mình lại, tức là dừng lại ngay. Chỉ dừng cái ác lại thôi, chứ chưa đổi được, chưa chuyển ra được. Thì bây giờ đó, khi mà ác sanh ra rồi, trong lòng chúng ta bất an đó, thì ta nên ngừng nó trở lại theo lời Đức Phật dạy. Cho nên chúng ta ngừng nó lại, thì chặn được cái điểm này rồi. Khi chặn được điểm này rồi thì bây giờ đó minh sanh ra, tức là sáng ra đường chút. Sáng ra đường chút chỗ này gì? Tại sao ta nổi giận đây? Ta biết rõ cái nổi giận này là do đối cảnh sanh tâm. Cho nên đối cảnh sanh tâm, tại vì thấy cái cảnh này, thấy cảnh bất công này cho nên tôi nổi giận. Thấy bất công này tôi nổi giận, tôi bất bình. Cho nên đối cảnh sanh tâm. Bây giờ để chúng ta muốn chặn không cho nó nổi giận nữa nữa, thì lúc bây giờ ta tu cái pháp ta gọi bế quan. Tại đối cảnh thì sanh, bây giờ ta dẹp cảnh đi làm sao sanh được. Cho nên các thiền sư bắt buộc thiền sinh phải bế quan. Bế quan tức là đóng sáu giác quan lại, đóng kính sáu giác quan lại. Đây là một cái điều mà quan trọng. Cho nên cái này là cái đặc sắc nhất của thiền. Mà có những cái vị mà bế quan đó, đúng pháp sẽ đưa tới cái chỗ đắc đạo, đắc thiền, đắc đạo. Nó sẽ có một cái quả báo mà lớn chúng ta không lường được. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất mà quý vị nên thấy. Nên xa thì cái trường hợp ta thấy Đức Phật là cái người mà bế quan đầu tiên, thiền người ta căn cứ theo Phật, ngồi Bồ Đề Đạo Tràng, bảo là suốt 21 ngày hay suốt 49 ngày nữa, không tiếp xúc. Này là cái bế quan. Cái người thứ hai mà bế quan mà chúng ta thấy được đó, là trường hợp Đạt Ma Thiền Sư. 9 năm xây mặt vào vách đá, nên là bế quan chứ không tiếp xúc với cuộc đời. Nhưng mà không tiếp xúc với cuộc đời do cái bế quan này đó, mà cái Phật pháp hay là cái thiền tông nó phát triển ra Việt Nam chúng ta, Trung Quốc, rồi Triều Tiên, rồi Nhật Bản. Đấy, do cái bế quan, do cái yên lặng chỗ này, cho nên nó tạo thành ra cái điều vô cùng quan trọng. Cái người Việt Nam chúng ta đó, là tôi thấy là trường hợp mà Thiền Sư Thanh Từ. Cho nên Thiền Sư Thanh Từ trước đây cũng ở Phật Đường Nam Việt, trước đây đó cũng làm giảng sư, làm giáo thọ sư. Cho nên Ngài nói với tôi thế này, Ngài nói trong cái lúc mà làm giáo thọ sư, trong cái lúc làm giảng sư đó, là mình giảng dạy cho mọi người, nhưng mà trong lúc đó đó, thường mình quên giảng cho mình và quên dạy cho mình mất đi. Đây các thầy giảng sư nên cân nhắc. Mình giảng dạy cho người, nhưng mà mình không giảng cho lòng mình, mình không dạy cái tâm của mình. Phần lớn người ta làm cái việc là sổ tha trân bảo thủ hạ, Đây là điều quan trọng nhất. Cho nên khi mà Ngài thức tỉnh được thế, Ngài buông hết tất cả. Ngài đang từ là thức tỉnh được, Ngài buông hết tất cả. Từ cái giáo tông mà biến thành thiền tông rồi. Cho nên Ngài ra ngoài núi lớn Vũng Tàu đó, ẩn tu trong đó, tức là suốt 3 năm như vậy đó, Ngài không tiếp xúc với ai. Cho nên trong cái lúc 3 năm như vậy đó, Ngài quán tâm của mình, quán tưởng cái tâm của mình, và dạy cho cái tâm của mình, nói cho cái tâm của mình, tức là giảng cho cái tâm của mình và dạy cái tâm của mình để cho nó thuần trở lại. Đây là trên bước đường. Nhưng mà cái điều kỳ lạ, cái điều kỳ lạ là khi mà chuyển hóa được cái tâm này rồi đó, thì mọi việc xảy ra trên cuộc đời này nó hoàn toàn khác. Đương nhiên đó là Ngài không có ý thức là cất chùa, không có ý thức là giảng dạy, nhưng mà lúc bây giờ đó mọi người tìm tới, cho nên mọi người tìm tới để học đạo. Đây là cái điều mà lạ nhất. Mà mọi người tìm tới học đạo, tại sao họ tới? Là vì trong lúc đó tâm của Ngài nó hoàn toàn trống không. Cho nên mọi người tìm tới Ngài, tìm tới cái tâm trống không này, cảm thấy mình được an lạc, cảm thấy mình được giải thoát. Cho nên cái thiền viện đầu tiên Ngài đặt đó là thiền viện chân không. Ngài ngộ được hai chữ chân không này thôi, để cho cái tâm mình hoàn toàn trống không. Tức là chuyển hóa từ cái tâm mà đầy ắp giáo lý ở bên trong, và từ cái giáo lý này nó biến thành ra phiền não trí đấy, rồi mình đem cái này ra mình dạy cho người khác. Tại lúc đó nó mình cứ trách người này, cứ nói người kia thôi. Cho nên ở trong phần học viện Huệ Nghiêm là Hòa thượng Thiền Tâm, Hòa thượng Bửu Huệ, Hòa thượng Thanh Từ, đây là ba thầy đồng tu mà bây giờ nó cùng điều hành một cái trường. Nhưng mà bây giờ đó, Hòa thượng Bửu Huệ thì thích trì chú, Hòa thượng Thiền Tâm thì thích niệm Phật. Đấy là cái điều quan trọng ta nhận thấy. Cho nên từ cái chỗ đó mà ta nhìn thấy mặt này, thấy mặt khác, chúng ta cảm thấy khó chịu. Bây giờ đó, về ở ngoài núi lớn đó, trụ tâm lại ở trong cái chân không. Mà trong cái chân không này đó, thì thường đó, nếu mà nói cái tên khác, tôi nói đây mới chứng sơ quả thôi. Ta mới chứng được sơ quả thôi. Sơ quả mà sơ quả của Thinh Văn Thừa, tức là tiểu thừa chứ không phải đại đâu. Nhưng mà chứng được cái sơ quả, giữ cái tâm chúng ta nó hoàn toàn trống không, không cho sanh khởi nữa. Tức là nghiệp ác không sanh khởi. Đây nghiệp ác không sanh khởi thôi. Những cái điều xấu không sanh khởi trong lòng. Ta không giận ai, ta không buồn ai, ta không ghét ai, ta không có một cái ý ham muốn bất cứ một cái gì trên cuộc đời này nữa. Thì tới cuối cùng cái chỗ này gì? Ta không bị hai chữ sinh tử mà chi phối chúng ta nữa. Cho nên giữa cái sống và cái chết ta vẫn thấy, thấy nó bình thường thôi. Bất cứ hồi nào chúng ta chết thì giống như là chúng ta cởi một cái áo rách bỏ đi. Đơn giản như vậy. Thì cái trường hợp này nó là người trụ không, đi vào ở chỗ không, tức là mới chuyển hóa cái hữu mà trở thành cái không thôi. Từ cái thế giới vật chất bước qua thế giới tâm linh, từ cái thế giới tâm linh mà chấp có, bây giờ nó rớt qua bên này chân không, tức là chấp không. Thành ra rơi vô trong cái chỗ không này nữa, thì cái trường hợp này chúng ta cảm thấy tâm chúng ta nó không còn sanh khởi. Thì cái này chuyển hóa nó từ cái có mà sanh thành không. Thành không rồi đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta không bị những cái luật chi phối, luật chi phối của xã hội. Tức là tâm chúng ta được. Thì bây giờ đó, ta biết đối cảnh nó sanh tâm. Tại vì cái cảnh này nó sanh ra cái tâm này ác. Cho nên Thiền sư Thanh Từ mới bỏ cái cảnh, cái xã hội năm 1970 để mà ra nuôi lớn, và đối với cái cảnh kia để nó tạo thành cái vô tâm. Cho nên đối với cái cảnh đó mà có được cái vô tâm. Nhưng mà khi đó ở nuôi lớn thì thấy mình vô tâm, tại vì không đối cảnh trong này nữa. Thì cái bữa đó Hòa Thượng Thiện Hoa tịch, cho nên Hòa Thượng Thanh Từ là học trò phải về thọ tang thôi. Thành ra Hòa Thượng Thanh Từ nó về chùa Ấn Quang mới gặp tôi. Tại lâu nay ngài bỏ cảnh cho nên tâm thanh tịnh, bây giờ ngược ra lại đối cảnh đây đó thì lại sanh tâm nữa. Thành ra đối cảnh sanh tâm, cho nên lúc bây giờ đó ồn ào quá chịu không được. Thanh Hòa Thượng Từ lên phòng tôi nói một câu: đây ồn ào quá mà chỉ phải ở được. Thành ra từ cái chỗ này nữa tôi mới nghĩ ra thêm cái nữa. Tôi mới nói với Hòa Thượng Thanh Từ, tôi nói đối cảnh vô tâm. Từ cái chỗ đối cảnh sanh tâm mà bây giờ chúng ta tập cho được cái đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm này là ai? Đối cảnh vô tâm là Phật Hoàng Trần Nhân Tông tìm ra. Nên ngày mới nói là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đây là một câu ở trong bài kệ của ngài, đối cảnh vô tâm. Cho nên bây giờ chúng ta biết là đối cảnh sanh tâm, cho nên chúng ta bế quan một tránh. Nhưng mà khi bế quan xong rồi đó, ta trở lại cảnh coi còn sanh tâm không. Nếu mà trở lại cảnh mà còn sanh tâm á, thì bây giờ chúng ta luyện, ta trụ định được. Cho nên á, ta tập á, cái là vô tâm, đối cảnh vô tâm. Ta nhớ chỗ này đó, thường á, trên bước đường tu đó, tôi có cái cảm giác như thế này. Khi mà chúng ta tu ở trong chùa, chúng ta tập luyện như thế này đó, thì nó có hai cái cách mà đối cảnh sanh tâm, cho nên ta ngừng, ta không đối cảnh nữa. Thì như vậy đó, có nghĩa là ta trở lại sống trong một cái môi trường mà hoàn toàn trong sạch. Ta nên sống trong môi trường trong sạch. Thì trong môi trường trong sạch đó, thì cái tâm nhiễm ô chúng ta không sanh. Sống trong một cái môi trường trong sạch đó, thì các loại vi trùng cũng có, không bệnh hoạn. Tại vì các loại vi trùng này bị khống chế hết. Cho nên ta thấy tất cả các Phật tử mà họ ở nước ngoài, ở một cái nước mà tương đối là cái không khí trong sạch, cái không khí trong lành, thì khi mà họ về Việt Nam chúng ta cái đó, là họ bị vi trùng xâm nhập liền lập tức. Ta nói về đây là cái chuyện trước tiên là họ bị cái không khí ô nhiễm này đó, làm cho họ mất thăng bằng. Thì tâm chúng ta đây cũng vậy. Ta nói tâm chúng ta đây vậy. Tại sao cái người Việt Nam ta ở đây lại ta thấy rất là bình thường, nhưng mà một người ở bên Mỹ hay bên Úc họ về đây cái họ bệnh liền tức. Như vậy là cơ thể họ không chịu đựng được. Thì cũng giống như các vị thiền sư chúng ta đó, ở trong thiền đường tu lâu rồi đó, bước chân ra ngoài xã hội chúng ta bị cái này. Cho nên kinh nghiệm các thiền sư còn nói với chúng ta một cái nữa là thống thái vào chợ chứ. Thấy thống thái vào chợ, tức là tập cho được cái này rồi đó, thì chúng ta sẽ bước chân vào cuộc đời. Bước chân vào cuộc đời. Cho nên chúng ta tập cái vô tâm, mà trước khi tập cái vô tâm này đó, thì ban đầu đó chúng ta tập cái không đối cảnh, tức là bế quan. Mà khi bế quan xong rồi đó, chúng ta cũng hé mở thử cái cửa coi, coi tâm ta động không. Ta nên hé mở thử cái cửa, ta mở mắt hí hí thôi, ta nhìn quá, coi ta có thấy cảnh không. Ta nên chúng ta tập lần 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 cho tới vô tâm, vô tâm đó, thì các thiền sư hay có kinh nghiệm họ nói là người gỗ mà ngắm chim vẽ. Đây một câu thôi chúng ta học. Làm sao mình đạt được vô tâm? Tức là mọi việc ở trên cuộc đời này nó là bức tranh của xã hội, mà mình muốn nó khác hơn cái chuyện này không bao giờ có. Cái chuyện này không bao giờ có. Nó là như vậy đó. Đây là bức tranh của cuộc đời, bức tranh của xã hội. Cho nên cuộc đời nó là như thế thì chúng ta coi nó như thế. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó là phải thấy sự vật đúng như sự thật của nó. Chúng ta thấy khác hơn không? Tại sao ta muốn khác hơn? Cái chuyện này không được. Nên cái câu chuyện mà Khổng Tử gọi là bình thiên hạ. Ta nói bình thiên hạ, nhưng mà suốt đời của Khổng Tử thì không làm được cái việc gì đó. Đi tới đâu người ta đuổi nó. Đây là một cái điều mà thực tế. Tại vì xã hội nó như vậy. Tại vì sanh ra trong cái thời Chiến Quốc nó là như thế. Nhưng bây giờ mình muốn cho nó bình thì sao nó bình được? Nên là cái việc mà quan trọng. Cho nên trong cái thời đó nó có hai cái anh là Tô Tần với Trương Nghi này. Cho nên hai anh này làm gì? Làm cái việc gọi là tung hoành ngang dọc. Nên thường người ta nói hay tung hoành ngang dọc. Cho nên tung hoành ngang dọc hai anh này nó làm gì? Cho nên một người thì kích động, một người thì dụ dỗ, làm cho tất cả các nước này luôn luôn nghi kỵ, chống đối, đánh nhau ấy. Đây là cái sự ở trong một cái xã hội. Cho nên chúng ta nhìn ta kỹ. Cho nên từ chỗ này mà tôi nói gọi là vô tâm. Đối cảnh vô tâm, phải thấy nó là sự thật nó như vậy mà chúng ta làm không được. Cho nên sự cho nên cái lúc đó Thanh Hòa Thượng Trí Tịnh ngài cảnh giác tôi một câu thôi, tôi nhớ. Thanh Hòa Thượng nói tôi là thầy có tin Phật không? Thầy có tin Bồ Tát không? Tôi mới nói bạch Hòa Thượng, không tin Phật làm sao tốt? Tức là có tin Phật và có tin Bồ Tát chứ. Có tin Phật và tin Bồ Tát, có tin, đương nhiên chúng ta. Nhưng mà Hòa Thượng nói tôi thêm cái nữa, thầy có thấy Phật không? Thầy có thấy Bồ Tát không? Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta xem. Bồ Tát thì sanh ra để cứu đời, sanh ra để cứu đời. Nhưng mà sao Bồ Tát không cứu? Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Phật sanh ra để độ đời, để dạy đời. Nhưng mà Phật đâu? Cái chỗ này là chúng ta nên suy nghĩ. Cho nên từ cái chỗ này mà tôi mới quay ngược ra lại, đi tìm Phật và đi tìm Bồ Tát. Ta nên đi tìm Phật để cứu đời, đi tìm Bồ Tát để độ đời. Cái chuyện này là chuyện ta. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới nhận được Phật dạy chúng ta là chuyển hóa. Tức là chuyển hóa được, đầu tiên là cái cảm xúc không lành mạnh của chúng ta trở thành cảm xúc mà lành mạnh, tức là được an lạc. Thì cái chỗ này Đức Phật dạy chúng ta trụ vào trong cái pháp không trước. Ta nên trụ vào pháp không thì bằng cách là bế quan, tức là không tiếp xúc nữa. Ta nên không tiếp xúc. Chứ còn nếu mà chúng ta tiếp xúc đó, thì chúng ta thấy cái bất công của xã hội này mà chúng ta không làm được cái gì hết, thì đưa tới cái khổ cho chính mình. Cái điều quan trọng nhất là làm sao để biến mình trở thành một vị Bồ Tát thì mới cứu đời được, biến mình trở thành một vị Phật mới dạy đời được. Chứ chưa là Phật thì không dạy được ai, chưa là Bồ Tát thì không cứu được. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên từ cái nghĩa chỗ này nữa mà chúng ta mới có cái ý niệm xuất gia và có ý niệm tu hành cái pháp thân tâm. Cho nên trên bước đường tu, cái bước ban đầu đó tôi gọi là bế quan mà thôi. Đi xuất gia là bế quan. Nhưng mà qua cái bước thứ hai là mở con mắt hí hí ra một chút để nhìn đời, để thấy. Cho nên lúc bây giờ đó là tập cái điều thứ hai là đối cảnh sanh tâm. Mà bây giờ đối cảnh không sanh tâm, tức là đối cảnh vô tâm, để đang chứng được cái quả mà Đức Phật dạy chúng ta là vô sanh. Chứng được cái quả vô sanh này. Mà chứng được quả vô sanh thì chúng ta mới ra khỏi sanh tử này. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta đối cảnh nhưng mà tâm không sanh nữa. Cho nên tôi mong ở trong đạo tràng này của chúng ta đó, ai cũng tìm thấy được cái hạnh phúc trong đời thường của mình, trong từng cái hành động mình, trong từng cái cử chỉ mình, trong từng những cái suy nghĩ và lời nói của mình đó, được an lạc. Thì như vậy đó, chúng ta đi theo cái con đường của Đức Phật đã đi, xứng đáng là người Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.